chính, câu xá tôn hay là hữu tôn. Phần 1. Duyên khởi lập tôn. Tôn này thuộc về tiểu thừa, phát xuất từ bộ luận câu xá của Ngài Thế Thân. Bộ luận câu xá là dựa theo ý nghĩa của bộ kinh Đại Tỳ Bà Sa mà thành lập. Bộ luận câu xá được Ngài Trần Chân Đế dịch và truyền sang Tàu rất sớm, nhưng về sau bị thất truyền. Trong giai đoạn đầu này, câu xá tôn chưa thành một tôn phái riêng biệt ở Trung Hoa. Chỉ đến khi Ngài Huyền Trang đi thỉnh kinh ở Ấn Độ trở về, đem dịch lại bộ luận câu xá, và đệ tử của Ngài là Đại sư Phổ Quang dựa theo bộ luận nói trên mà làm ra bộ Câu Xá Thuật Ký, và Ngài Pháp Bảo làm bộ Câu Xá Luận Sớ, thì câu xá tôn mới thành một tôn và được thạnh hành ở Trung Hoa. Nhưng hết đời Đường, từ đầu thế kỷ thứ bảy đến cuối thế kỷ thứ chín, thì tôn này lại dần dần suy tàn và nhường địa vị quan trọng cho những tôn phái đại thừa khác, thích hợp với triết học và tâm lý của người Trung Hoa hơn. Phần 2. Tôn chỉ và giáo lý căn bản. 1. Tôn chỉ. Tôn này chủ trương ngã không pháp hữu, nghĩa là không có thật ngã nhưng có thật pháp. Đối với các tôn giáo khác thì chủ trương có một cái thật ngã chủ tế thường nhất, một cái linh hồn trường tồn bất biến, mặc dù mọi sự vật đổi thay, sống hay chết. Theo câu xá tôn thì một cái ngã như thế không thể có được, vì mọi sự vật trong vũ trụ kể cả con người đều là giả hợp mà thành, chứ không có một vật gì đồng nhất và bất biến. Đây cũng là chủ trương chung của các giáo phái khác trong Phật giáo. Điểm sai khác giữa câu xá tôn với các tôn phái khác là câu xá tôn thì chủ trương pháp hữu, trong khi các giáo phái khác thì bảo rằng pháp không. Pháp hữu nghĩa là bản thể thực tại của các pháp, hay nói một cách dễ hiểu hơn, nguyên liệu sanh ra các sự vật trong vũ trụ là thường có, là có thật. Thí dụ, con người không có thật ngã, nhưng những nguyên liệu làm ra con người như ngũ uẩn, tứ đại là thật có. 2. Vũ trụ quan. Câu xá tôn phân biệt vũ trụ dạng hữu ra làm hữu di pháp và vô di pháp. Hữu di pháp chỉ về dạng tượng trong hiện tượng giới, có sanh diệt, chuyển biến. Vô di pháp chỉ về cảnh giới thường trụ, không sanh diệt, chuyển biến, cũng tức là chỉ về lý thể. Hữu di pháp gồm có 72 món, và vô di pháp gồm có 3 món, cộng tất cả là 75 món hay 75 pháp. Biểu đồ về 75 pháp ta có 75 pháp, 72 pháp hữu di, 3 pháp vô di. 72 pháp hữu di gồm có 11 sắc pháp, 1 tâm pháp hay tâm dương, 46 tâm sở pháp. 3 pháp vô di gồm có trạch diệt vô di, phi trạch diệt vô di, hư không vô di, và còn có 14 bất tương ưng hành pháp. Về 11 sắc pháp của 72 pháp hữu di ta có năm căn, nhãn nhĩ tỷ thiệt thân, năm cảnh, sắc thanh hương vị xúc, và một vô biểu sắc. Một tâm pháp hay tâm dương ta có nhãn thức, nhĩ thức, tỷ thức, thiệt thức, thân thức, ý thức. 46 tâm sở pháp ta có 10 đại địa pháp, 10 đại thiện địa pháp, 6 đại phiền não địa pháp, 2 đại bất thiện địa pháp, 10 tiểu phiền não địa pháp, 8 bất tịnh địa pháp. Trong phạm vi nhỏ hẹp của tập sách này, chúng tôi không thể đi sâu để giải thích từng pháp một được. Tuy thế, để có một ý niệm về các loại pháp ấy, chúng tôi xin sơ lược giải thích đại khái sau đây. Sắc pháp, phàm cái có thể hư nát và có tính cách chướng ngại đều thuộc về sắc pháp. Trong 11 món thuộc về sắc pháp gồm có 5 căn và 5 cảnh thì độc giả cũng đã biết rồi, không cần phải giải nữa. Còn món thứ 11 là vô biểu sắc, cần phải giải thích. Vô biểu sắc là cái sắc pháp không biểu hiện ra ngoài pháp trần, nó là đối tượng của ý căn. Tâm pháp cũng gọi là tâm dương, vì nó có năng lực chủ động như ông vua có quyền chủ trương trong một nước. Tâm dương có ba cái tên: tâm, ý và thức. Theo câu xá luận thì nhóm góp các tập quán mà khởi ra gọi là tâm, nghĩ ngợi gọi là ý, phân biệt gọi là thức. Tâm sở pháp là cái pháp sở hữu phụ thuộc của tâm dương, như các ông quan phụ thuộc với quyền sai sử của ông vua, hay các nhân viên phụ thuộc với sự điều khiển của ông chủ. Bất tương ưng hành pháp có thể gọi tắt là cái pháp bất tương ưng, nghĩa là các pháp không hẳn thuộc về sắc mà cũng không hẳn thuộc về tâm, nhưng là kết quả của sự tiếp xúc giữa tâm và sắc. Thí dụ như sự được là một pháp bất tương ưng. Khi ta được một cái gì, sự được ấy không thuộc về sắc pháp, cũng không thuộc về tâm pháp. Cái mà ta được là sắc pháp, cái nỗi vui mừng khi được là tâm pháp. Còn sự được không thể liệt vào sắc pháp hay tâm pháp được. Vì thế cho nên gọi là bất tương ưng hành pháp. Vô vi pháp nghĩa là những pháp không sanh diệt chuyển biến, vượt ra ngoài sự đối đãi. Vô vi gồm có ba pháp là trạch diệt vô vi, phi trạch diệt vô vi và hư không vô vi. 75 pháp này bao gồm tất cả sự vật trong vũ trụ. Sự vật trong vũ trụ chia ra làm hai loại lớn là hữu tình thế gian và khí thế gian. Hữu tình thế gian tức là toàn thể chúng sanh có sự sống. Khí thế gian tức là hoàn cảnh mà chúng sanh nương vào để sống, như đất cát, núi sông, nhà cửa, vân vân. Xét về phương diện thời gian thì vũ trụ là vô thủy vô chung, nghĩa là không có lúc bắt đầu và cũng không có lúc chung cục, mà chỉ có sự thay đổi, biến chuyển thôi. Trong vũ trụ có hằng hà sa thế giới, thế giới này thành thì thế giới kia hoại, đắp đổi cho nhau. Tuy thế, riêng mỗi thế giới từ khi sanh thành cho đến khi tiêu diệt phải qua bốn giai đoạn: thành, trụ, hoại, không, gồm một đại kiếp, tức là 1.280 triệu năm. Xét về phương diện không gian thì vũ trụ rộng lớn không thể tưởng tượng được. Trước tiên, đơn vị nhỏ nhất của vũ trụ là thế giới, như thế giới nhỏ mà chúng ta đang ở đây. Hợp 1.000 thế giới mới thành được 1 tiểu thiên thế giới. Hợp 1.000 tiểu thiên thế giới mới thành 1 trung thiên thế giới. Hợp 1.000 trung thiên thế giới mới thành 1 đại thiên thế giới. Như thế, 1 đại thiên thế giới gồm có 1.000 nhân 1.000 nhân 1.000, tức là 1.000 tiểu thế giới nhỏ như thế giới chúng ta đang ở đây. Nhưng trong vũ trụ không phải chỉ có 1 đại thiên thế giới mà có vô lượng vô số đại thiên thế giới. Cho nên trong kinh thường nói là thập phương di trần thế giới, 10 phương thế giới nhiều như cát bụi, hay thập phương hằng hà sa thế giới, 10 phương thế giới nhiều như cát sông Hằng. Xét về phương diện phẩm chất thì vũ trụ chia làm 3 tầng bậc cao thấp khác nhau, cũng gọi là tam giới hay 3 cõi, là dục giới, sắc giới và vô sắc giới. Dục giới là cõi của loài hữu tình chưa xa lìa được dâm dục và thực dục. Trong dục giới có 6 loại chúng sanh là thiên, nhân, atula, súc sinh, ngạ quỷ, địa ngục. Sắc giới là cõi của loài hữu tình có hình sắc tốt đẹp, đã rời bỏ được dâm dục và thực dục. Cõi này có 4 bậc là ly sanh hỷ lạc địa, định sanh hỷ dục địa, ly hỷ diệu lạc địa và xả niệm thanh tịnh địa. Vô sắc giới là cõi không có hình sắc. Các loài hữu tình sanh trong cõi này chỉ có tâm thức mà thôi. Trong cõi này cũng chỉ làm 4 tầng bậc cao thấp, thông thường gọi là tứ không thiên: không vô biên xứ, vô sở hữu xứ, phi tưởng xứ và phi tưởng phi phi tưởng xứ. 3. Nhân sanh quan. Chúng sanh nói chung và con người nói riêng do đâu mà có? Và đời sống của chúng sanh có giá trị như thế nào? À, theo câu Xá Tôn thì chúng sanh sở dĩ bị xoay chuyển trong dòng sanh tử luân hồi là do nghiệp cảm duyên khởi, nghĩa là do mê hoặc mà tạo nghiệp, do tạo nghiệp làm nhân mà cảm thọ các quả báo. Thế nào gọi là hoặc? Hoặc nghĩa là mê mờ, không sáng suốt, không biết đâu là phải, đâu là trái, tức là vô minh mê vọng. Hoặc có 2 loại: bổn hoặc và tùy hoặc. Bổn hoặc là sự mê lầm cội gốc, cũng gọi là căn bản phiền não như tham, sân, si, mạn nghi, ác kiến. Tùy hoặc là những mê lầm dựa theo bổn hoặc mà phát sinh, cũng gọi là tùy phiền não. Trong sáu bổn hoặc nói trên thì năm hoặc đầu tham, sân, si, mạn nghi vì tánh chất chậm lục ăn sâu gốc rễ trong thâm tâm chúng ta rất khó dứt trừ, nên gọi là ngũ độn sử. Sử là sai sử, suối sử. Những hoặc này sai khiến một cách tiềm tàng sâu kín loài hữu tình, làm cho chúng sanh cứ lẩn quẩn trong chỗ mê lầm, nên gọi là độn sử. Còn hoặc thứ sáu là ác kiến, vì tính chất nó lanh lẹ, không ăn sâu gốc rễ trong thâm tâm và dễ dứt trừ, nên gọi là lợi sử. Ác kiến hay lợi sử gồm có năm thứ là thân kiến, biên kiến, tà kiến, kiến thủ và giới cấm thủ. Thân kiến là chấp một cách sai lầm rằng cái thân do ngũ uẩn giả hiệp này là có thật ngã. Biên kiến là chấp sai lầm rằng cái thân này chết rồi thì tiêu diệt hẳn, không còn gì cả, đoạn kiến. Hay trái lại, chấp cái thân này chết rồi, linh hồn vẫn còn mãi mãi, thường kiến. Những sự chấp ấy làm mất hẳn lý trung đạo, nên gọi là biên kiến. Tà kiến là chấp những đạo lý mơ hồ tà bậy và bài bác những lý nhân quả chơn chánh. Kiến thủ là chấp nhặt kiến giải sai lầm của mình mà không chịu theo đời các bậc hiển thánh. Giới cấm thủ là giữ giới sai lầm như những giới khổ hạnh của ngoại đạo, vân vân. Do những bổn hoặc và ác kiến nói trên sai sử, chúng sanh tạo ra các nghiệp làm nhân quả cho nhau và khiến cho chúng sanh phải xoay dần mãi trong sanh tử luân hồi. Nghiệp có ba thứ: ý nghiệp, tức là sự suy nghĩ, hành động của ý nghiệp; ngữ nghiệp, tức là sự nói năng; thân nghiệp, tức là những hành động về thân xác. Nghiệp có ba tánh là lành, dữ và vô ký, nghĩa là trung bình, không lành, không dữ. Nghiệp lành thì có quả báo lành, nghiệp dữ thì có quả báo dữ, còn nghiệp vô ký thì có quả báo không lành, không dữ. Nghiệp lành cũng như nghiệp dữ đều có 10 thứ. 10 nghiệp dữ là giết hại, trộm cắp, tà dâm, nói dối gạt, nói thiêu dệt, nói chia rẽ, nói độc ác, tham lam, giận dữ, si mê. 10 nghiệp lành là không giết hại, không trộm cắp, không tà dâm, không dối gạt, không nói thiêu dệt, không nói chia rẽ, không nói độc ác, không tham lam, không giận dữ, không si mê. Quả báo của 10 nghiệp lành và 10 nghiệp dữ có mau và chậm, nghĩa là có khi xảy ra trong một đời, có khi 2-3 đời sau mới thọ quả báo. Khi thời kỳ cảm quả chịu báo đã xác định thì gọi là định nghiệp. Trái lại, khi gọi là bất định nghiệp. Bất định nghiệp có 2 thứ: một là quả báo đã định mà thời kỳ chịu quả báo chưa định; hai là cả quả báo và thời kỳ chịu quả báo đều chưa định. B. Trên đây là nói lý do vì sao có sự hiện diện của chúng sanh trong thế giới này. Dưới đây chúng tôi sẽ nói đến giá trị của sự hiện diện ấy theo quan niệm của Câu Xá Tôn, tức cũng là quan niệm của Tiểu Thừa Phật Giáo. Quan niệm ấy không xa lạ gì đối với chúng ta. Đó là cõi đời là một biển khổ, trong ấy chúng sanh đang lặn hợp trôi lăn sống chết. Con người khổ vì sanh lão bệnh tử, con người khổ vì yêu nhau mà phải xa lìa, ghét nhau mà phải chung sống, muốn một đàn mà thực tế đưa đi một nẻo. Con người khổ vì tai trời nạn nước, bạo lục chiến tranh, trộm cướp vân vân. Con người khổ vì sống trong một hoàn cảnh mê mờ tối tăm, không biết đâu là thật, đâu là giả, đâu là hạnh phúc chân thật, đâu là ảo ảnh giả dối. Con người khổ vì mong được trường tồn mà cõi đời lại vô thường, luôn luôn biến đổi, có đó không đó, còn đó mất đó, như một trò mộng huyễn. Con người khổ vì tưởng rằng có một cái thật ngã làm nòng cốt cho sự sống thuần nhất tự tại, ngờ đâu cái ngã ấy là giả dối, không có thật, và bị hoàn cảnh chi phối làm cho điêu đứng đạo viên. Tóm lại, Cõi đời là một bể khổ làm bằng nước mắt của tất cả chúng sanh. Phần 3. Phương pháp tu hành. 1. Tứ diệu đế. Muốn giải thoát ra ngoài bể khổ mênh mông của cõi đời, Cầu Xá Tôn chủ trương phải tu theo pháp tứ diệu đế. Tứ diệu đế tức là bốn lẽ chân thật đưa người tu hành từ cảnh mê đến cảnh ngộ, từ cõi ta bà đau khổ đến cảnh giới niết bàn tịch tịnh. Diệu đế thứ nhất chỉ rõ cho người tu hành thấy cõi đời là đau khổ. Diệu đế thứ hai chỉ rõ cho người tu hành thấy được nguyên nhân của sự đau khổ trong cõi ta bà. Diệu đế thứ ba chỉ rõ cảnh giới an lạc sau khi ra khỏi cõi đời đau khổ. Diệu đế thứ tư chỉ con đường tu hành để đi đến cảnh giới an lạc của Niết Bàn. Bốn diệu đế ấy tức là khổ, tập, diệt, đạo, dậy. 2. Thập nhị nhân duyên. Với những căn cơ lanh lợi thì có thể tu theo pháp thập nhị nhân duyên. Thập nhị nhân duyên là 12 nhân duyên kế tiếp theo nhau, làm nhân làm quả, khiến cho chúng sanh mãi mãi xoay dần trong biển khổ sanh tử luân hồi. 12 nhân duyên ấy là vô minh, hành, thức, danh sắc, lục nhập, xúc, thọ, ái, thủ, hữu, sanh, lão tử. 12 nhân duyên này như 12 dòng xích nối liền với nhau làm thành một chuỗi xích, không biết đâu là đầu, đâu là cuối. Nếu cắt đứt được một dòng xích thì chuỗi xích ấy tất phải đứt đoạn. Đối với kẻ tu hành muốn chấp nhất sanh tử luân hồi thì cái mắt xích cần phải bị cắt đứt là ái. Ái ở đây tức là luyến ái. Vì luyến ái nên mới có thủ cho mình, rồi thủ sanh ra hữu, và từ đó cái dòng sanh tử lại tái diễn. Vậy không có ái thì không có hữu, không có hữu thì không có sanh, không có sanh thì không có lão tử, nghĩa là không có khổ đau. Phần 4. Quả vị tu chứng. 1. Người tu theo pháp tứ diệu đế, nếu mau lắm thì cũng phải trải qua 3 đời, còn nếu chậm thì trải qua 60 kiếp mới chứng được A-la-hán, là cõi cao nhất của hàng thanh văn. Trước khi chứng được quả vị A-la-hán, hành giả tuần tự chứng các quả dưới đây. Tu Đà Hoàng. Trung Hoa dịch là nhập lưu hay dự lưu, nghĩa là bắt đầu nhập vào dòng thánh. Tư Đà Hàm. Trung Hoa dịch là nhất lai, nghĩa là còn phải đầu thai vào cõi dục giới một lần cuối cùng nữa để tu hành cho rốt ráo trước khi vĩnh viễn xa rời cõi này. A Na Hàm. Trung Hoa dịch là bất lai, nghĩa là không còn đầu thai vào cõi dục giới nữa, hết bực này là đến quả vị A La Hán. A La Hán. Trung Hoa dịch là ứng cúng hay vô sanh, nghĩa là dứt bỏ được cái điều mê lầm trong cõi sắc giới và vô sắc giới, không còn phiền não, không còn chịu sanh tử luân hồi, vượt ra khỏi 3 cõi, hưởng sự cúng dường của thiên và nhân. Bậc này cũng gọi là bậc vô học, nghĩa là không phải tu học pháp gì nữa. 2. Đối với lối tu duyên giác, nghĩa là tu theo lối quán 12 nhân duyên, thì quả vị không có chia ra nhiều tầng bậc. Chẳng qua khi đang tu hành thì gọi là duyên giác hướng, nghĩa là đi lần tới mục đích của sự tu hành là quả duyên giác. Còn khi tu hành được đầy đủ, dứt mối mê lầm, chứng được chân lý, thường hưởng được cái vui giải thoát trong cảnh niết bàn thì gọi là duyên giác quả. Vị chứng được quả này thì gọi là Bích Chi Phật, tức là vị Phật đã tự giải thoát cho mình nhưng chưa có thể giác tha. Từ khi bắt đầu tu hành cho đến khi chứng quả duyên giác, thời gian dài ngắn khác nhau tùy theo căn cơ của kẻ tu hành. Với căn cơ lanh lợi thì ít ra cũng phải trải qua 4 đời tu luyện, với căn cơ chậm lục thì phải trải qua 100 kiếp tu hành. Phần 5. Kết luận. Cầu Xá Tôn, mặc dù chỉ là một tôn phái trong nhiều tôn phái của Tiểu Thừa, nhưng có thể đại diện một cách gần đầy đủ cho phái Tiểu Thừa Phật giáo. Bởi thế, Cầu Xá Tôn chúng ta có thể hiểu một cách khá tường tận giáo lý căn bản và phương pháp tu hành của hàng Tiểu Thừa trong quá khứ xa xưa. Nhưng từ khi tôn này được thành lập ở Trung Hoa đến bây giờ, thời gian đã trôi qua hơn 1000 năm. Trong thời gian ấy, chắc cũng có nhiều sự biến đổi trong chi tiết. Chúng tôi rất tiếc không có nhiều tài liệu để nghiên cứu một cách đầy đủ những biến chuyển của tôn này qua thời gian và sự tồn tại của nó trong hiện tại như thế nào. Do đó, chúng tôi thành thật đề nghị với quý vị độc giả hãy xem bài này như một bài nghiên cứu về một trong 10 tôn phái ở Trung Hoa, chứ chưa phải là một con đường hoàn bị hướng dẫn trực tiếp quý vị vào sự tu luyện. Chúng tôi muốn nói, nếu quý vị thấy căn cơ mình thích hợp với giáo lý tiểu thừa mà muốn bắt tay vào sự tu luyện thì cũng cần phải tìm đọc thêm nhiều nữa và nghiên cứu cho đến nơi đến chốn để khỏi lạc hướng sai được. Ban Hoằng Pháp.